Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Giờ này là chàng chúng con đang yên thanh tịnh, chúng con đưa đầu cung thỉnh trường cầu niệm Phật cầu cho được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch ni trưởng tòa chủ trụ trì chùa Phước Long cùng ni chúng. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, thiện nam tín nữ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm Bính Tuất, dương lịch là ngày 1 tháng 10 năm 2006. Thật là một duyên lành hết sức hy hữu. Chúng tôi cũng rất là bất ngờ, không ngờ hôm nay trở về nơi chùa Phước Long lại trùng hợp vào một cái ngày lễ rất có ý nghĩa, đó là ngày kỷ niệm quý kỳ tổ sư Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Từ ở tại đây. Thì trong nhân duyên lành và hy hữu này, trước hết chúng con xin thành tâm đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, nhất là đối với ni trưởng trụ trì đã từ bi lân mẫn tạo những duyên lành cho chúng con được gặp các Phật tử trong cái buổi tu học Phật Pháp ngày hôm nay. Và kế tiếp xin hết sức là hân hoan chào mừng toàn thể quý Phật tử cùng nam nữ thiền tín, quý vị đã dành thời giờ quý báu về đây, trước là dâng tấm lòng thành lên Tam Bảo, và kế tiếp cũng là mang hết tất cả nỗi niềm tâm tư thành kính hướng về ngày lễ quý kỳ này. Và giờ đây quý vị lại tạo cái duyên lành cho chúng tôi được gặp gỡ và trao đổi Phật Pháp với quý vị. Vì với cái quan điểm của chúng tôi, khi được trao đổi Phật Pháp với toàn thể quý Phật tử không khác nào như là gặp lại những người ơn của thời quá khứ của mình. Vì ngày hôm nay chúng tôi tu hành được chút ít kết quả này thì chắc chắn nhiều đời trước đây chúng tôi đã thọ cái ơn của Thầy Tổ, của Tam Bảo, và trong đó có cả của thiện nam tín nữ Đàn Na Thí Chủ mà quý vị đã từng ủng hộ cho chúng tôi ở trong những đời quá khứ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có nhân duyên gặp lại, phải nói là đây là một duyên lành rất là hy hữu. Và trong này cũng không biết chừng có những vị bà con thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ của chúng tôi, cho nên hôm nay được gặp quý vị để cùng trao đổi những hiểu biết trong Phật Pháp, giúp cho chúng ta thấu rõ được lẽ thật trong cuộc sống này và từng bước tu tập để giải quyết sinh tử luân hồi. Đó mới là cái quà phẩm cao quý nhất để chúng ta cùng chia sẻ. Chứ trong cái niềm hiếu hạnh không có gì cao quý hơn, chính là chúng ta tìm hiểu Phật Pháp và ứng dụng Phật Pháp để tu hành, giải thoát được con đường sinh tử luân hồi. Vậy thì trong nhân duyên hôm nay, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị kinh nghiệm qua cái đề tài là biết nhớ ơn Thầy. Biết nhớ ơn Thầy. Xin thưa với quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, dù quý vị còn trẻ tuổi, dù quý vị đã có tuổi, dù quý vị ở trong bất cứ một cái đẳng cấp nào, môi trường sinh hoạt nào, thì gần như kinh nghiệm cuộc sống đã chỉ dạy cho chúng ta, khi mình thọ một cái ơn nào nho nhỏ thì chúng ta cũng phải nghe là nhanh chóng để mà tìm cách đền đáp. Lấy ví dụ, quý vị đi trên đường gặp trời mưa, cái mình xin tá túc vào một cái mái hiên nhà nào đó, thì trước cái cơn mưa dứt rồi, mình trước khi mình ra đi, mình cũng cảm ơn chủ nhà một tiếng để cho nghĩa là chủ nhà vui vẻ, và chính mình cũng có được cái tâm nghĩa là tâm tư nghĩa là an lạc, thấy rằng mình thọ ơn thì nghĩa là chúng ta đã biết nhớ ơn. Và xa hơn nữa thì quý vị xem coi, bất cứ công việc gì ở trong cái đời sống của mình, khi chúng ta thọ nhận cái ơn của ai đó thì ta cũng phải nhanh chóng tìm cách để làm sao nghĩa là nói lên cái sự lòng biết ơn của mình, hoặc giả là có những hành vi cử chỉ để chúng ta nghĩa là trả ơn đền ơn. Thì hôm nay dưới hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến ngày này, quả thật từ ni trưởng cho đến chư tôn đức tăng ni cũng như toàn thể nam nữ Phật tử, quý vị đã có tấm lòng nhớ ơn, nhớ về cội nguồn, nhớ cái ơn đức sâu xa của Hòa Thượng nghĩa là Khai Sơn Tạo Từ đây, mà hôm nay thiết lập một cái ngày lễ hết sức là trang nghiêm, long trọng, thanh tịnh. Tuy nhiên trong buổi lễ trang nghiêm, long trọng, thanh tịnh này, chúng ta hãy tự xét lại chính bản thân của mỗi người, thật sự chúng ta đã có cái tâm nhớ ơn một cách đầy đủ ý nghĩa hay không? Bởi vì một cái ơn nhỏ nào đó mà chúng ta cũng không quên, thì bây giờ ơn của Hòa Thượng không phải là một ơn nhỏ nữa, mà đó chính là một cái ơn to tát vô cùng. Chúng tôi tin chắc rằng nếu như quý Phật tử từng là con của cha mẹ, thì chúng ta cũng đã cảm niệm cái ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục mình to tát ra sao, và chúng ta cũng hết lòng nghĩa là báo hiếu báo ân. Nhưng mà cha mẹ chỉ cho mình nghĩa là cái thân xác này thôi, chứ còn cái tâm của quý vị, trí tuệ của quý vị có thể tiến trên được con đường tu hành, chính đó là các bậc đạo sư của chúng ta, là những người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta thoát ra khỏi nghĩa là sự lầm mê. Và nhờ như vậy, không những đời này mà mãi mãi đời sau, khi chúng ta tu tập chúng ta mới nghĩa là có cái cơ duyên giải thoát được vấn đề sinh tử luân hồi, mới thật sự chấm dứt được cái nỗi khổ triền miên của kiếp chúng sinh. Thì hôm nay đối với Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Từ, chúng ta nhớ ơn ngoài những hình thức nghi lễ đã thể hiện được tấm lòng thành kính của người con hiếu thảo, của người đệ tử biết nhớ ơn Thầy, thì làm sao trong thâm tâm của mỗi chúng ta hãy cố gắng hiểu được nghĩa là cái lý lẽ chân thật này cho nó thấu đáo, để ứng dụng vào cái sự tu tập cho nó có tròn đầy ý nghĩa. Bởi vì nếu chúng ta không sống được với những gì nghĩa là thành kính nhớ ơn từ đáy lòng của mình, thì những cái sự biểu thị ở bên ngoài nó chỉ là cái hình thức, mà không khéo thì chúng ta cũng có thể dễ đi tới nghĩa là cái chỗ nghĩa là xa lạ, hoặc giả là đi tới cái chỗ chỉ chấp ở trên hình thức mà không thực hiện được cái nội dung, cái tâm tư của mình ở trong cái đường lối tu hành đó. Chúng tôi xin được nhờ dẫn chứng một cái câu chuyện ở trong Kinh Bách Dụ. Trong Kinh Bách Dụ có kể lại rằng có một vị thầy lớn tuổi, có hai người đệ tử. Có hai người đệ tử, vì thầy đã lớn tuổi rồi cho nên nghĩa là đi đứng khó khăn. Hai người đệ tử thì người nào cũng muốn thể hiện cái sự trung thành của mình, cho nên nghĩa là rất là tha thiết để mà xin hầu hạ, xin phục vụ thầy. Thì vì hai chân của thầy yếu cho nên bây giờ nghĩa là thầy mới dạy bảo thôi, mỗi đứa nghĩa là so chân một bên, để làm sao mỗi lần mà so chân như vậy đó thì thầy được nghĩa là khỏe khỏe cái chân, thầy đi đứng nghĩa là nó được dễ dàng. Cho nên hai người đệ tử nghĩa là vâng làm theo lời dạy của thầy, người nào cũng nghĩa là nắn nót nghĩa là cái chân mà mình có trách nhiệm, người thì phụ trách cái chân trái, người thì phụ trách nghĩa là cái chân phải. và ai cũng nghĩa là trong thâm tâm vì muốn báo ơn thầy cho nên nghĩ rằng mình phải xoa như thế nào, mình phải nghĩa là làm sao để cho cái chân mà mình có trách nhiệm đó là phải được mạnh khỏe, phải để cho giúp cho thầy mình là đi đứng được là dễ dàng. Cho nên vị nào cũng là cố gắng làm tròn cái trách nhiệm. Nhưng mà một hôm nọ, một vị là phụ trách cái chân phải đó, thì vì công việc Phật sự đi xa, cho nên không có còn đảm trách nghĩa là so bóp cái chân phải đó. Thì cái người phụ trách cái chân trái đó thì mới nghĩ, à bây giờ hôm nay là cái nghĩa là thời cơ nghĩa là thuận lợi cho mình. Vì lâu nay tuy rằng nghĩa là hai huynh đệ nhưng mà lại không vui với nhau, không ưa với nhau, cho nên lợi dụng cái lúc nghĩa là cái người huynh đệ mà phụ trách cái chân phải này đi vắng rồi, thì cái vị mà phụ trách cái chân trái đó là so cái chân trái thật là kỹ lưỡng, nhưng mà ngược lại đó thì dùng nghĩa là cái cây á đánh cho cái chân phải nghĩa là nó sụi luôn, cho nó tê luôn, nó liệt luôn, để nghĩa là mình nghĩa là được thành công cái chân của mình, còn cái người huynh đệ kia mai này trở về á là sẽ thất bại vì cái chân đó nghĩa là đã bị tê liệt rồi. Và không ngờ nghĩa là khi cái vị này thực hành như vậy thì khi cái người huynh đệ kia trở về phát hiện ra, à cái chân phải mình phụ trách bây giờ bị cái người kia nghĩa là làm cho nó tê liệt rồi, cho nên nghĩa là sanh tâm trả thù, là cũng lấy cây đánh cho cái chân trái cũng tê luôn. Và sau cùng thì xin thưa với quý vị, thương thay cho ông thầy có hai người đệ tử hết sức là trung thành với mình, hết sức là có cái tấm lòng nghĩ nhớ tới mình, nhưng mà chỉ vì hai người không thuận thảo với nhau, hai người không vui với nhau thôi, thì bây giờ sinh ra sự cố là cả hai cái chân đều tê liệt hết. Thành ra báo hại ông thầy bây giờ lại càng không đi đâu được cả. Ngày xưa thì nó mới nghĩa là yếu chân thôi, còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì nó liệt luôn rồi. Thành ra câu chuyện đó nhằm nhắc cho chúng ta đừng có nghĩa là cố chấp những gì, nghĩa là ở trong cái thâm tâm, cái sự suy nghĩ của mình, để rồi nghĩa là ta chỉ lo cái phần của mình thôi mà không nghĩ tới nghĩa là cái của người khác. Tức là mình chỉ biết phần của mình mà không nhớ nghĩ tới người khác thì chúng ta dễ sinh ra cái chỗ sai lầm, mất đi sự cảm thông. Cho nên câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi chỉ nêu lên một cái tính để ngã là cùng trao đổi với quý Phật tử, cùng nhắc nhở với quý vị. Vì trong quá trình thầy tổ chúng ta đã khai sơn tạo tự và quá trình công lao giáo dục đó, hướng dẫn đó rất là nặng nề, rất là khó nhọc. Nhưng mà ngày hôm nay từng lớp đệ tử trưởng thành, từng lớp đệ tử trưởng thành và nhất trong là các Phật tử thì cũng có lớp trước, cũng có lớp sau. Nếu như chúng ta không ý thức được rằng mọi việc làm của mình hướng lên nghĩa là để trả ơn cho thầy tổ, chính là làm sao huynh đệ chúng ta cảm thông để cùng nhau chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập được có kết quả, thì đó mới thật sự là đền đáp nghĩa là cái công ơn đối với thầy tổ, chứ không phải là chỉ ở trên cái ngoài nghĩa là cái hình thức rồi lại nghĩa là bảo thủ những cái chấp nê của mình, để rồi sau cùng nghĩa là chúng ta chỉ lo được cái phần của mình, chỉ biết làm cái phần của mình mà xem thường cái của người khác. Nhưng mà khi cái sự việc đó xảy ra thì cuối cùng cả hai đều bất lợi, và cái người thiệt thòi đó chính là thầy tổ của mình chứ không ai, hay là nói xa hơn đó chính là Phật Pháp. Cho nên rất mong toàn thể quý Phật tử, chúng ta nghĩa là có nhiều tầng lớp, nghĩa là đến đây tu học, chúng ta có nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái tâm tư nguyện vọng, nhưng mà khi hòa nhịp ở trong cái sự sinh hoạt tu học này, đó là ngôi nhà chung, ngôi nhà Phật Pháp. Thầy tổ của chúng ta chính là vị thầy dẫn đường mà luôn luôn chúng ta hằng nghĩa là kính yêu, không phải chỉ ở đời này đâu mà mãi mãi đời sau. Vì quý vị cũng biết con đường tu tập của chúng ta không phải chỉ một đời này đã thành tựu, mà đời sau quý vị vẫn muốn nghĩa là làm sao tiếp tục được cái sự nghĩa là tu tập này, thì nếu như không có môi trường thầy lành bạn tốt thì làm sao chúng ta có thể tiến tu. Cho nên hôm nay gặp nhau đây là làm sao nghĩa là sống như thế nào cho nó trọn tình trọn nghĩa, cho nó thật sự là bảo toàn được, để mãi mãi đời nào chúng ta cũng gặp nhau và nghĩa là thấy nhau trong cái tình cốt nhục nghĩa là huynh đệ nghĩa là Linh Sơn Pháp Hội, để cùng nhau chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập cho đến ngày được viên mãn. Bây giờ chúng tôi xin cùng trình bày với quý vị cái cách nào để mà chúng ta có thể sống được nghĩa là để đền ơn đối với các bậc thầy tổ. Xin mượn câu chuyện của ngài Hộ Tăng. Tôn giả Hộ Tăng là một vị tôn giả đã tu hành có kết quả, cho nên nghĩa là cái công hạnh của ngài rất được mọi người nghĩa là quý mến. Ngài nghĩa là có thâu nhận một người đệ tử, mà người đệ tử đó cũng chính là cháu của ngài. ngày xưa khi ở ngoài đời thì người cháu đó gọi ngài là bằng bác, cho nên khi thâu nhận người đệ tử này là vào tăng đoàn rồi, vào tu hành xuất gia rồi, thì bây giờ đó là đệ tử của ngài, cho nên người ta mới đặt cho cái tên là Hộ Tăng Điệt. Hộ Tăng Điệt, Điệt tức là cháu. Thì Hộ Tăng Điệt nghĩa là sau một cái mùa hạ an cư kiết hạ xong, được nghĩa là các vị tín thí cúng dường cho hai lá y thật là đẹp, hai lá y đẹp lắm, cho nên nghĩa là cái vị này mới tâm niệm rằng lâu nay á mình nhớ ơn thầy mình, nhớ ơn bác mình mà không có một cái món quà gì quý giá để mà tặng cho bác, thôi thì bây giờ nghĩa là có sẵn có hai cái lá y này, bây giờ mình nghĩa là cất kỹ để rồi sau khi nghĩa là mùa an cư kiết hạ đã hoàn mãn thì sẽ dâng lên để nghĩa là cúng dường cho thầy, tỏ tấm lòng nghĩa là biết ơn đối với thầy. Thì sau khi an cư kiết hạ xong, quả thật là Hộ Tăng Điệt nghĩa là mang hai lá y đó thành kính dâng lên để cúng dường cho thầy mình. Nhưng mà tôn giả nghĩa là Hộ Tăng thì vốn dĩ đã là một cái vị nghĩa là có cái hạnh nguyện đầu đà, cho nên nghĩa là tam thường bất túc, cái gì mình đã có đủ rồi thì không nhận nữa. Xin thưa với quý vị, cho nên nghĩa là từ chối không nhận hai cái lá y của cái người đệ tử. Thì vì không được thầy nhận hai lá y, cho nên Hộ Tăng Điệt mới nghĩa là suy gẫm, nói ngày xưa đó khi mình còn ở nhà bác mình rất là yêu thương mình đòi cái gì cũng được, mình nghĩa là muốn cái gì thì bác cũng chiều, mà bây giờ đi tu rồi sao ổng khó quá, ổng khó khăn quá, mình có hai cái lá y đẹp như vậy đó, quý như vậy đó mà dâng lên cúng mà ông không nhận, ông từ chối thiệt buồn hết sức. Mà ở đây không biết quý Phật tử có khi nào rơi vào cái hoàn cảnh này không? Có lúc nào mình cúng dường cái gì cho Tam Bảo hay là cúng dường cho Chư Tôn Đức Tăng Ni ở đây mà Chư Tôn Đức Tăng Ni không nhận mà mình phiền não không? Không nên nha. Bởi vì chúng ta phải hiểu đôi lúc Chư Tôn Đức Tăng Ni giữ gìn cái giới hạnh của các ngài, nghĩa là các ngài thấy đủ rồi thì không nhận thêm. Đó, thành ra chúng ta biết quan hỷ để mình nghĩa là dâng cúng như thế nào cho nó nghĩa là có ý nghĩa, chứ đừng có sinh tâm nghĩa là phiền não là không hay. Đó, thì như vậy ở đây thì Hộ Tăng Điệt nghĩa là sau khi dâng cúng không được rồi cái là sinh tâm phiền não, mới bắt đầu nghĩ ngợi lung tung xa vời, nó thôi bây giờ nếu như nghĩa là thầy không thương mình, bác không thương mình ở đây làm chi, phải không nè, thôi mình ra đời mình trở về thế tục, mình lấy hai cái lá y đó mình bán rồi sẽ có được một số tiền, bởi vì hai lá y đó chính là hai cái tấm vải thôi, phải không, là chưa mai thành y thì giờ nó là hai cái tấm vải quý, bán ra có tiền xong rồi làm gì, phải rồi phải mua một con dê, mà phải là con dê cái ra để cho nó đẻ con, rồi nghĩa là nó đẻ con nếu có một bầy dê con mình nuôi lớn lên cái là lại thêm nữa, nghĩa là cho nó sinh sản ra nữa thì sẽ có nhiều con dê, và khi cái đàn dê của mình mà nó đã nghĩa là nhiều rồi đó thì mình mới đem đâu, đem bán xong rồi gom hết cái số tiền đó cưới một người vợ, cưới một người vợ mà phải lựa người vợ trẻ đẹp nha, cưới một người vợ rồi người vợ đó sẽ sinh cho mình một đứa con trai, sinh cho mình một đứa con trai, và khi đứa con trai đầu lòng đó nghĩa là ra đời rồi thì đúng cái ngày lành tháng tốt sẽ ẵm đứa con đó đến nghĩa là bác của mình, tức là đến vị thầy của mình đó, nghĩa là xin đặt tên và sẽ ra mắt nghĩa là thầy mình đó, con bây giờ rất là hạnh phúc, con có vợ có con rồi, không phải khổ sở như cái thời mà còn tu hành nữa. Cho nên nghĩa là khi miên man suy nghĩ như vậy thì mới sắp đặt ở trong đầu óc nghĩ là cái hôm mà đi đặt tên cho con thì phải sắm một chiếc xe, rồi nghĩa là để đứa con ngồi trên đó, hai vợ chồng mới đẩy, thôi thì bây giờ giao cho bà vợ đẩy trước, rồi lát nghĩa là bà mệt mỏi rồi mới giao lại cho mình đẩy. Thì không ngờ khi bà vợ đẩy á thì vì vô ý cho nên dấp phải cái gì đó nó lăn cù cái chiếc xe đi, thành ra đứa nhỏ nghĩa là nó té nhào xuống. Thì lúc bấy giờ nghĩa là ngày đi kế bên, ông đi kế bên nghĩa là ông giận quá, sẵn cầm ở trên tay á một cái thanh gỗ mới gõ lên trên đầu vợ, nói ngờ đàn bà hư, nghĩa là giữ con vậy đó mà cũng không được nữa. Thành ra nghĩa là gõ lên, nhưng mà khổ nổi lúc bấy giờ không phải gõ lên trên đầu vợ mà nhè ngay cái tôn giả Hộ Tăng mà gõ. Là bởi vì nãy giờ ông đang đứng hầu ngài Hộ Tăng mà ông quên mất đi. Nghĩa là đang đứng hầu nghĩa là vị thầy của mình đang cầm quạt rồi lát cái mơ màng vọng tưởng, thành ra nó nhớ cái chuyện mà toàn bộ cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể đó. Thành ra nghĩa là bây giờ nghĩa là nhớ tới mình cầm cái cây gõ trên đầu vợ, ai dè không phải đầu vợ mà nghe là đầu ông thầy của mình. Thì khi gõ xong rồi thì ông giật mình, ông giật mình mà xin thưa với quý vị, tôn giả hộ tăng thì đã có thần thông rồi, cho nên nghĩa là vừa gõ như vậy thì ngài sử dụng tha tâm thông, ngài nói này ông có gõ thì gõ trên đầu vợ ông á, chứ đừng có nhắm ngay cái đầu của lão tăng mà ông gõ. Thì lúc bấy giờ hộ tăng địa sợ quá, nó chết rồi, nãy giờ cái gì mình nghĩ là thầy mình biết hết trơn rồi, thôi thôi như vậy thì không thể nào ở đây mà tu hành nữa, hổ thẹn quá, cho nên nghĩa là bỏ chạy. Thì chạy đến một đoạn thì các vị tăng trẻ thấy như vậy mới bắt lại, nó thôi thôi bây giờ tôi không tu nữa, tôi ra đời tôi về, tôi mắc cỡ, tôi nghĩa là hổ thẹn lắm, không thể nào ở đây được. Thì các vị tăng trẻ mới nghe là bắt hộ tăng điệt, nghe là đến nơi Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi nguyên nhân như thế nào mà ông nói là muốn bỏ ở đây, không muốn đi tu nữa. Thì hộ tăng điệt mới kể lại tự sự đó, như vậy đó, con suy nghĩ như vậy, con mơ màng, con vọng tưởng, con thấy gì, rồi bây giờ con sinh ra cái sai lầm là con đã gõ cái cán quạt ở trên đầu thầy con. Lúc bấy giờ Đức Phật mới giải thích, nói thường thì cái tâm của chúng ta khi mà chưa có biết nghĩa là tu hành, chưa có ổn định thì nó rong ruổi lắm. Cho nên nghĩa là các vị nghĩa là tăng trẻ hãy khéo điều phục cái tâm của mình, thân ở đâu thì tâm ở đó, chứ đừng để thân ở đây mà tâm nghĩa là nó buông lung, nó chạy nhảy, thì như vậy sau cùng nghĩa là chúng ta nghĩa là không có thực hiện được cái sự tu tập của mình cho nó trang nghiêm thanh tịnh, mà rồi bao nhiêu cái việc đó nó chỉ vì cái vọng tưởng của mình nó dẫn dắt đi thì hết sức là tai họa. Cho nên câu chuyện đó quý vị đã thấy rõ, thân ở đâu thì để tâm ở đó. Nhưng mà điều này cũng nhắc cho chúng ta, nhiều khi á mình đang gần mà thành xa, quý vị thấy không nè, rõ ràng là hộ tăng điệt vẫn còn gần thầy chứ không phải là xa thầy, nhưng mà cái tâm của ông ta thì nó đi rồi, nó nghĩ ngợi là thôi mình nghĩa là hoàn tục, mình đi về nhà, mình cưới vợ gì đó vân vân, thành ra nó đi xa. Và chính cái đi xa đó thì nó mới dẫn dắt nghĩa là ông rơi vào nghĩa là những cái nghĩa là hành vi nghĩa là tai họa như vậy, tức là đã gõ cái cán quạt ở trên đầu thầy mình. Thì quý vị thấy thường thường ở trong cái cuộc sống tu hành mà nếu như gặp mấy cái hoàn cảnh đó, y luật mà xét xử thì cái gì đó sẽ bị đuổi, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài hết sức là từ bi, và ngài thấu rõ được nghĩa là cái tâm trạng của người mới tu, hoặc giả là nói cái tâm niệm của chúng sinh thì nó lang thang như vậy đó, cho nên từ đó ngài đã quá giải và khuyên, nghĩa là nói rõ cái sự việc nghĩa là hộ tăng điệt đã phạm, để chỉ ra được nghĩa là cái cách thức tu hành. Cho nên sau đó hộ tăng điệt đã thành tâm sám hối và trở lại với tăng đoàn tiếp tục tu hành có kết quả, chứ nếu không thì chúng ta đã mất đi nghĩa là một người tu rồi, phải không nào? Rất mong rằng hôm nay chúng tôi kể cái mẫu chuyện này, quý Phật tử nghe thì cũng thấy nó có vui vui, nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta phải nhớ tới nghĩa là ứng dụng cho cái sự tu hành. Hôm nay là cái ngày lễ quý kỵ nghĩa là thầy tổ của mình, làm sao nghĩa là chúng ta thực hiện được cái tinh thần như câu chuyện đó, tức là mình thật sự có cái tấm lòng hướng đến Phật pháp và huynh đệ chúng ta, nghĩa là thân đã được gần, mình đang sống trong một đạo tràng, mình đang sống trong một ngôi tam bảo cùng thầy tổ để mà tu học, để mà cùng nhau dắt dìu nhau trên cái bước đường nghĩa là tiến tu đó, thì nghĩa là cái tâm của mình phải có cái chỗ gần gũi, chứ nếu không thì là chúng ta thân đã ở gần mà tâm thì xa xôi, và chính cái sự xa xôi đó là cái nguyên cớ dẫn dắt cho chúng ta đi đến cái chỗ bất hòa, chia rẽ và gây mâu thuẫn, hoặc giả là có những cái nghĩa sự đố kỵ, mà đã đố kỵ rồi thì đạo tràng đó làm sao mà tiến tu được, làm sao mà thanh tịnh được. Thì như lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị, rõ ràng là khi quý vị ở nhà thì hiện nay quý vị thấy cái gia đình của mình đó là người thân, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, ông bà, rồi nghĩa là cô dì chú bác, anh chị em. Nhưng mà quý vị có biết không, nếu như chúng ta không biết tu á thì cái gia đình đó hiện nay là thân, nhưng mà qua đời sau á thì không chắc là còn thân nữa. Là tại vì mỗi người có một cái nghiệp riêng, hôm nay mình gặp nhau chỉ là do cái ái kiến thôi, một cái sự yêu thương đó thôi, rồi nghĩa là nó có cái duyên nó gặp vậy. Chứ còn mai này á, rồi nghĩa là mình chưa giác tỉnh á, thì là quý vị lại theo nghiệp của quý vị mà đi tái sinh. Đây một cái câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, ngài đã hóa độ cho một vị trưởng giả hết sức là có ý nghĩa. Một vị trưởng giả nọ giàu có vô cùng, nhưng mà đã giàu có mà lại còn bị keo kiệt nữa. Ông keo kiệt đến cái mức độ là khi ông ăn cái gì ngon á, không bao giờ ông cho người khác biết. Thì nghĩa là người ta hỏi tại sao ông có cái tật gì lạ vậy, ông ăn ngon mà ông không cho người ta biết, nó biết rồi nó thèm. Nó không cho nó biết. làm sao mình ăn là chỉ có mà một mình nghĩa là giấu kín thôi, và với người thân, và người thân của ông thì là gồm có bà vợ yêu quý và đứa con trai, ông rất là cưng chiều. Người thân của ông chỉ có nhiêu đó thôi à, có nghĩa là ông trưởng giả rồi bà vợ rồi cái đứa con trai, còn ngoài ra là ông không hề nghĩa là cho ai tham dự cả. Cho nên nghĩa là mỗi lần ông ăn cái gì ngon đó thì ông bắt gia nhân dọn vô một cái phòng kín đáo, khóa cửa lại cẩn thận, không cho ai biết. Xong rồi nghĩa là ba người mới cùng nhau nghĩa là ăn ngon lành. Thì hôm nọ ông cũng chuẩn bị một cái món ăn mà đứa con trai ông rất là ưng, đó là chính là cái món thịt gà. Sau khi sai nghĩa là gia nhân làm con gà ngon béo bổ rồi nha, làm những cái món đặc biệt rồi dọn vô ở trong cái phòng đó, rồi xong rồi thì ông bảo gia nhân đóng cửa kín lại, khóa lại kỹ lưỡng. Ở trong này chỉ còn có ông, vợ ông và đứa con trai, ba người đang ăn một cách ngon lành như vậy. Thì thấy nghe là Đức Phật lù lù ôm cái bình bát đi vô. Thì xin thưa với quý vị, vì Đức Phật biết là cái vị này có duyên quá độ, cho nên Ngài đã thể hiện thần thông, Ngài nghĩa là vào cái phòng đó, không có cần phải mở cửa gì cả. Thì khi ông vừa nhìn thấy như vậy là ông đã tức tối lên. Ông nói ông là cái đồ vô liêm sỉ, tôi đã khóa cửa rồi, tôi không có cho ông vào, mà tại sao ông vào đây? Ông còn xin cái gì? Người ta đương ăn ngon, ông xin cái gì? Nó không, rồi tôi vào đây tôi khất thực, nó không được, tôi không có cho ông gì cả, tôi ăn ngon như vậy, ông đang ngon miệng, ông làm ơn đi ra đi. Chứ là đuổi xua Đức Phật, nghĩa là không cho Ngài nghĩa là bước vào. Đó, thì Đức Phật nghĩa là từ tốn vô cùng, nói ông trưởng giả, ông hãy nghe tôi, không biết là ai là vô liêm sỉ đâu, bây giờ ông nghĩa là cho tôi hỏi thăm, ông đang ăn cái gì đó? Nó tôi ăn cái gì kể tôi, chứ tôi đã nói tôi không có cho Ngài mà, tôi không cho ông mà, làm sao nghĩa là ông cứ hỏi hoài. Nó không, tôi biết nghĩa là ông đang ăn gì đó, ông nói đi. Sau cùng nghĩa là ông giấu không được nữa, ông nói tôi đang ăn thịt gà đó, thịt gà làm cái món gì gì đó ngon lắm. Nó phải rồi, bây giờ thì ông thấy nghĩa là cái món thịt gà này ngon lành như vậy, ông xé phai, ông nghĩa là luộc, ông làm gì đó vân vân, nhưng mà ông có biết con gà này chính là cha của ông không? Thì trời ơi, cơ nghe tới đó là nó bắt đầu nó sôi gan lên rồi. Đã nghĩa là không ưa cái chuyện mà có mặt ở đây rồi, người ta đóng cửa kín rồi mà còn bây giờ nghĩa là vào đây rồi, bây giờ nghĩa là còn nói cái chuyện nghĩa là tệ hại như vậy đó, con gà này là cha của ông. Cái thì ông trưởng giả ông giận lắm, ông nói ông đừng có nói chuyện nghĩa là lộn xộn như vậy, không có nói chuyện nghĩa là bậy bạ như vậy, làm sao con gà là cha tôi? Nói này ông hãy nghe tôi nói kỹ nè, con gà này nè ông mua nó từ đâu, rồi nó màu lông gì, nó như thế nào. Thì Đức Phật kể rất là rõ về con gà. Thì quý Phật tử biết tại sao nè, tại vì Ngài đã chứng quả thì Ngài có thần thông, cho nên những sự việc gì đối với Đức Phật không phải là khó khăn nữa. Nhưng mà đối với ông trưởng giả đó, thì khi ông nghe xong rồi á, ông bắt đầu nghĩa là ông có một cái sự khiếp sợ. Ủa cái người này sao mà lạ lùng vậy, nhà mình đã đóng cửa rồi mà bây giờ nghĩa là ông vào được nè, vào được rồi mà bây giờ ông lại kể được cái chuyện cái con gà này sao mà rõ ràng, ông ở đâu vậy? Cho nên từ cái ban đầu á thì là chê bai xua đuổi, nghĩa là muốn đuổi nghĩa là Đức Thế Tôn ra khỏi nhà. Nhưng mà bây giờ nghe như vậy á thì bắt đầu ông sợ rồi, ông mới nói thôi bây giờ Ngài, nếu Ngài thấy có gì thì xin Ngài chỉ cho, xin Ngài nói rõ cho. Nó đây ông hãy lắng nghe, con gà này chính là cha của ông ở đời trước, vì nghĩa là cái tâm bõng sẻn keo kiệt và hà hiếp người ăn kẻ ở, cho nên hôm nay mắc cái quả báo là con gà. Thì lúc bấy giờ ông sực nhớ lại, tại vì khi xưa ông đã từng theo cha mình nghĩa là đi làm việc chỗ này chỗ nọ, tài sản ông như thế nào, đời sống ông ra sao, thì cái người con này biết rõ. Đúng rồi, cha mình nghĩa là bõn sẻn keo kiệt lắm, mà lại có một cái tật rất là xấu, tức là hà hiếp những người ăn kẻ ở, cho nên ngày hôm nay nghĩa là phải tái kiếp nghĩa là trả cái quả báo đó làm thân con gà. Thì quý vị biết tại sao nè, tại vì thân con gà đó thì cái thân của nó sinh ra những cái trứng nào là gần như bị người ta ăn hết cái trứng đó. Mà cái trứng đó là gì? Là một là thân mạng của nó, hai là giống nòi của nó, tức là con cái của nó, mà sinh ra cái trứng nào thì cũng bị người ăn, và thậm chí con chuột nó cũng có thể ăn cắp được nữa. Thành ra quý vị thấy đó chính là một cái hình thức trả nợ. Cho nên mỗi lần mà con gà nó đẻ cái trứng nào ra, nó cụ tác là nó than, nó coi chừng mất, đúng không? Mình không biết, mình nói ra chắc rồi nghĩa là nó đẻ cái trứng rồi nó mừng, không phải, nó sợ lắm. Mỗi lần nó về ổ của nó kiểm chứ nó biết, nó thấy mất là nó đau khổ vô cùng, cho nên nó sinh ra nó coi chừng mất. Xin thưa với quý vị, thì sau khi nói rõ như vậy thì bây giờ ông từ cái thái độ khinh khi Đức Thế Tôn thì bây giờ ông bắt đầu ông chuyển rồi. ông thấy nghĩa là cái vị này tại sao nghĩa là có cái thần lực gì, có cái gì mà đặc biệt quá lại có thể hiểu được là cái người cha đã khuất bóng của mình, biết ông này ngày xưa cũng giàu có nhưng mà lại bỏng sẻn rồi nghĩa là hà hiếp nghĩa là người ăn cái ở, cho nên nghĩa là từ một cái thái độ ban đầu là muốn xua đuổi thì bây giờ nghĩa là ông năn nỉ, ông nói xin ngài quan hỷ cho, ngài vui lòng nghĩa là nếu như ngài thấy ở gia đình tôi còn cái gì xin ngài chỉ cho, bây giờ tôi thật là muốn nghe, thật là muốn nghe. Đó, à nếu ông muốn nghe thì tôi sẽ nói, ta sẽ nói cho ông nghe. Bây giờ ông hãy cho ta biết nghĩa là ông ăn thịt gà đó mà ăn với ai vậy? Nói dạ thưa ngài, con gà này sở dĩ mà tôi làm đó là tại vì cái thằng con trai của tôi, tôi thương nó lắm, cho nên nghĩa là nó muốn cái gì là tôi chiều cho nó, nó muốn cái gì là tôi chiều cho nó, cho nên nghĩa là hôm nay nó đòi ăn thịt gà, chính vì vậy mà tôi phải đi tìm cái con gà này làm thịt cho nó ăn. Thì Đức Thế Tôn mới nói phải rồi, đời nay là đứa con trai yêu quý của ông là cái người sẽ thừa kế tài sản sự nghiệp của ông, gìn giữ cho ông. Nhưng mà ông có biết không, đứa con trai của ông á, đời trước nó chính là kẻ oán thù của ông đó. Thì ông nghĩa là lại ngạc nhiên nữa và ông thông tin. Ông nói làm sao mà oán thù được, trời ơi tôi thương nó lắm. Tôi thương nó, tôi không hề ghét nó chút nào hết, làm sao mà oán thù được. Nó không, ông hãy nghe ta nói đây. Cách đây mấy đời, ông cũng là một người nhà giàu đi buôn bán. Một lần nọ, ông đem của cải của ông lên ở trên thuyền bè, rồi ông đi nghĩa là đi chuyến buôn đó. Nhưng mà gặp cơn bão tố, cho nên nghĩa là ông mới đưa thuyền bè và người tùy tùng của ông vào một cái đảo nọ để mà tránh bão. Nhưng mà không ngờ đảo đó lại là đảo La Sát. Cho nên khi cái đoàn của ông và tùy tùng ông vừa bước lên đảo thôi là bị cái bọn La Sát nghĩa là nó đến nó bắt nó ăn thịt. Rồi thành ra từ đó cái thần thức của ông nghĩa là mới truy tìm, vì thù hận cho nên truy tìm để trả thù cái bọn La Sát. Rồi khi ông trả thù được bọn La Sát thì La Sát nó lại trả thù trở lại. Hai bên đã đuổi bắt với nhau là không bao biết ông biết là bao đời bao kiếp rồi. Bây giờ nghĩa là nó trả thù ông tinh vi, nghĩa là nó vào được cái nhà của ông, nó là đứa con trai của ông đó. Cho nên ông thấy không, từ lúc mà nó có mặt ở cái ngôi nhà này á, nó chỉ hành hạ ông thôi chứ ông không làm gì được nó cả. Đâu quý vị xét lại coi phải không nè. Bởi vì cha mẹ thương con, có khi nào dám làm cái gì mà tổn hại đến con không? Nhưng mà con á, thì chẳng biết gì hết á, nó muốn cái gì là nó đòi cái đấy. Quý vị thấy ngay từ nó tấm bé, nó nghĩa là không kể là cha mẹ đang lúc đó đang làm gì. Thậm chí chúng tôi chứng kiến những cái cảnh nhiều khi mình thấy đáng thương, cha mẹ đương ăn ngon vậy đó, mà nó lên một cái rồi nghĩa là sao, cũng bỏ đó mà phải lo cho nó. Nó khóc ré lên rồi nghĩa là đương làm cái gì cũng phải bỏ hết. Thành ra quý vị thấy không? Sinh ra một cái đứa con á, mình thấy là hạnh phúc đó là con của mình, chứ thật sự nhìn ở một khía cạnh khác thôi, nó muốn cái gì là quý vị phải chiều cho nó, mà không bao giờ quý vị dám từ bỏ nó, không bao giờ nghĩa là dám có một cái thái độ nghĩa là làm tổn hại nó, đúng chưa? Cho nên nghĩa là đến đây rồi thì khi nghe Đức Phật nói như vậy, tự nhiên ông trưởng giả ông thấm thía, ông nói phải rồi, hèn gì từ lúc nghĩa là nó có mặt nó sinh ra đời tôi thương nó rồi, cái gì nó muốn cái gì tôi cũng chiều nó hết, không bao giờ nghĩa là dám làm tổn hại nó. Thì Đức Phật mới nói đó chính là bây giờ nghĩa là nó trả thù ông một cách tinh vi, nghĩa là báo oán ông một cách nghĩa là hết sức là cặn kẽ như vậy đó, nghĩa là ông không dám đụng gì, mà ngược lại nó đòi cái gì là ông phải chịu theo. Rồi bây giờ ông hãy xem đây nè, ông nghĩa là như vậy thì nghĩa là ông ăn cái con gà đó, ăn miếng ngon đó với ai nữa? Nói dạ còn bà vợ yêu quý. Bà vợ nghĩa là trẻ đẹp yêu quý. Nói phải rồi, đời nay là người vợ trẻ đẹp yêu quý, nhưng mà ông có biết không, người vợ của ông chính là mẹ của ông đó, mẹ ruột của ông ở đời trước. Ông hãy nhớ lại coi, ngày xưa bà rất thương ông, mà ông cũng rất là mến bà, hai mẹ con đã quyến luyến, cho nên khi bà chia tay nghĩa là lúc mà tắt thở, ông vẫn còn nghĩa là ở gần bên bà, rồi nghĩa là bà cũng nghĩa là luyến tiếc, nghĩa là nắm tay ông. Cho nên cái tình đó bây giờ gặp lại là nam là nữ, cho nên nghĩa là nó thành vợ thành chồng là như vậy. Thì sau khi cái vị trưởng giả này nghe Đức Phật kể lại tự sự trong cái gia đình của mình, không ai ngờ mình lại giết cha mà nghĩa là ăn thịt, rồi nghĩa là nuôi oán thù làm con, lấy mẹ làm vợ. Cho nên ngay đó ông thức tỉnh, ông nói trời ơi như vậy thì cái cuộc đời này là sao? sao mà kỳ cục vậy, quái quâm vậy, à đời trước đời sau thì là nó lộn hết trơn rồi, nghĩa là nó điên đảo như thế này, à, hồi trước như vậy mà đời sau thì nó như vậy. Thì ở đây chắc chắn là qua quá trình tu học, quý Phật tử cũng biết điều này, khi chúng ta chưa giác ngộ thì mình theo cái nghiệp của mình, và chính vì theo cái nghiệp của mình thì cái sức mạnh đó, cái thói quen đó nó dẫn mình, nghĩa là trong sự tái sinh rồi quý vị trở thành cái thân này thân nọ, làm sao chúng ta còn biết được cái tiền kiếp của mình. Cho nên ngay đây chúng tôi cũng thấy rằng một điều hết sức là rõ ràng, chúng ta đã có mặt ở đời mà không tu là không được. Không tu là quý vị cứ trôi lăn trong những cái gì đó, rồi tới lúc nghĩa là mình hiểu ra, mình thấy hết sức là hổ thẹn, nghĩa là mắc cỡ vô cùng, phải không quý vị? À, ai mà lỡ đền nào mà lại đi giết cha, rồi ai lỡ đền nào mà đi lấy mẹ bao giờ? Nhưng mà đó là những cái chuyện mà trong khi chúng ta tái sinh, ta hoàn toàn quên hết. Cũng như ngày hôm nay, chúng tôi được gặp quý vị ở đây, chắc chắn là mình là bà con hết á. À, mình đã có những cái thân quen cùng thầy tổ, cùng học với nhau, cùng tu với nhau ở những đời trước, mới bây giờ nghĩa là gặp gỡ như thế này. Chứ cái duyên chúng tôi thật sự là hôm nay cũng hy hữu lắm, nghĩa là không phải là đã có cái nghĩa là cái thỉnh mời, cái ý nghĩa là về thẳng ngôi chùa này, nhưng mà do một cái duyên một người Phật tử nào đó đó là gặp gỡ, rồi từ đó nói ở vùng quê là thiếu thốn, ở vùng quê như thế này, thì tự nhiên chúng tôi thấy xong là thương quá đó, về đây nghĩa thì hôm nay tự nhiên là gặp lại quý vị thấy có quen không, nãy giờ quen quá đi không nè. Nó thành ra như vậy, chứng tỏ rằng chúng ta có những cái duyên, nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngày nay mình gặp nhau mình thấy thân thương liền, thì bây giờ phải tu. Không tu thì mình đi theo cái nghiệp thế gian thì nó y như cái câu chuyện của ngài của ông trưởng giả đó. Cho nên khi nghĩa là ông nghiền ngẫm được như vậy rồi, ông thấy thấm thía quá, ông xin Phật nghĩa là xuất gia tu hành. Rồi nghĩa là ông biến cả cái nhà của ông, ai muốn tu là ông cho đi tu hết. Bởi vì quý vị biết, ngày xưa một vị trưởng giả mà có người ăn kẻ ở đó, thì không khác nào nghĩa là nô lệ vậy đó, là đầy tớ nghĩa là suốt đời, chứ không có được ra khỏi cái nhà đó đâu. Nhưng mà bây giờ thì ông xả bỏ hết. À, ai muốn quy y với Phật, ai muốn là xuất gia với Phật là ông tạo điều kiện ông cho hết. Thì quý vị thấy một người giác ngộ rồi thì họ mới thấy của cải vật chất không nghĩa lý gì nữa cả. À, tiền tài danh vọng chức tước quyền quy gì có gì đâu, mà chính cái này là Đức Thế Tôn của chúng ta đã từ giả, ngài mới tìm con đường xuất gia. Bởi vì ngài nói nghĩa là giàu sang để làm gì, quyền quy chức tước để làm gì, rồi ai cũng già bệnh chết, sinh ra rồi già bệnh chết, thế gì cái số phận của kiếp người sao mà nó mỏng manh như vậy, ai nó bạc bẽo như vậy, và nó cái thân phận đó hết sức là đai nghiến, nghĩa là ai rồi cũng nghĩa là chịu một cái thân phận mà không thoát ra. Cho nên ngài nó phải có lý do, chính vì vậy mà ngài đã đi tìm con đường xuất gia tu hành, để ngày hôm nay chúng ta mới thừa hưởng được nghĩa là cái tài sản đó, nhờ giáo pháp của ngài nghĩa là nói ra, ngài chỉ đường dẫn lối. Cho nên hôm nay huynh đệ chúng ta tu hành tương đối là thuận lợi vô cùng, dễ dàng vô cùng, mà nhất là khi chúng tôi nhìn thấy quý Phật tử cùng có mặt ở nơi cái ngôi Già Lam thanh tịnh này, nơi đạo tràng này, có nghĩa là trên chư tôn đức tăng ni chăm sóc cho mình, rồi nghĩa là huynh đệ biết thương yêu, biết đùm bọc, nghĩa là dày dựng một cái đạo tràng cùng nhau tiến tu như thế này, thì phải nói là diễm phúc của quý vị quá lớn. Mặc dù quý vị ở vùng quê, nhưng mà quý vị hãy lên thành thị coi, dễ gì chúng ta tìm được một đạo tràng như thế này, dễ gì một ngày chúng ta nhớ ơn tổ sư, nhớ ơn thầy tổ của mình mà được trang nghiêm long trọng như thế này, dễ gì có quý vị, phải không nè. Phải thấy được cái diễm phúc đó để chúng ta trân quý những cái giờ phút này, đừng bao giờ nghĩa là để cho phiền não nó len lỏi. Cái thân mình ở đây thì cái tâm mình phải ở đây, chứ đừng để cái tâm của mình nó nghĩ ngợi lung tung, thì tí nữa huynh đệ sẽ có chuyện phiền muộn rồi đó. Rất mong qua cái câu chuyện chúng tôi vừa kể để cho quý vị thấy hiện nay cái đời sống gia đình của quý vị, mặc dù quý vị cho đó là người thân vì là cùng huyết thống, vì cùng dòng họ, nhưng mà thân là thân chỉ đời này thôi, chứ đời sau thì sao? Đời sau rồi thì là mạnh ai nấy đi theo cái nghiệp riêng của mình, rồi có khi chúng ta sai phạm, có khi chúng ta làm khổ cho nhau, làm những cái điều nghĩa là tồi tệ cho nhau mà mình đâu có biết. Còn ngược lại quý vị coi, bây giờ quý vị đến đạo tràng tu tập á, thì mình là người dân nước lã, không có họ hàng, không huyết thống. Nhưng mà xin thưa với quý vị, khi quý vị hiểu Phật pháp rồi thì quý vị thấy coi, mình nhờ có môi trường thầy lành bạn tốt, có thầy dẫn dắt, cho nên nghĩa là mình mới tu tập được, mà huynh đệ hộ trì giúp đỡ cho nhau, chúng ta mới có cái điều kiện cùng nhau sinh hoạt trong đạo tràng được nghĩa là thanh tịnh êm ấm như thế này, khuyến tấn nhau tu tập. Rồi xin thưa với quý vị, như vậy thì đời nay chúng ta tu xong chưa? Chưa. Mà nếu như đời sau quý vị quên rồi thì sao? Thì lại trôi lăn theo cái nghiệp của mình nữa. Mà chúng tôi tin rằng ngay cả quý Phật tử có mặt ở đây, quý vị cũng đã vấp phải cái chỗ này. Thật sự quý vị đã tu nhiều đời ở kiếp trước rồi, nhưng mà đời nay đó, khi chúng ta xuất thân ra, có thể là con nhà giàu, có thể là con nhà nghèo, có thể là hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, rồi cái bị cái nghiệp mới nó chi phối, cho nên nghĩa là mình cứ trôi lăn theo cái nghiệp đó. Thí dụ con nhà giàu thì hưởng theo phú quý giàu sang rồi mê ngũ dục, cái là cũng quên. Hoặc giá là con nhà nghèo thì là mình phải mãi mê lo đi kiếm chén cơm manh áo để đắp đổi cho nó qua ngày, nghĩa là cực nhọc vô cùng, rồi mình cũng quên đi, đâu có thể nào có thì giờ rảnh rỗi để mà đến với cái sự tu tập có duyên với Tam Bảo. Nhất là quý vị thấy cái duyên mà chúng ta được gần gũi Tam Bảo khó lắm, chứ không phải là chuyện nghĩa là đơn giản đâu. Thành ra rồi nghĩa là bị cái nghiệp mới đó chúng ta lại quên một thời gian, cho tới lúc nào đó quý vị nghe là gặp một cái duyên lành, được đến chùa hay là được gặp nghe là bóng dáng của chư tôn đức tăng ni, cái mình mới phát cái tâm trở lại. Mà khi phát cái tâm trở lại thì quý vị xem thử nè, trong này có những Phật tử từ lúc quý vị đến chùa đó, quý vị hy sinh cho đạo pháp, hy sinh cho nghĩa là cái sự yên vui của huynh đệ của đạo tràng rất là nhiều. Chúng ta có thể dám nghĩa là xả bỏ cái tài sản của mình để dâng cúng, chúng ta xả bỏ cái thời gian quý báu của mình, xả bỏ nghĩa là những thói hư tật xấu của mình đó. Ngày xưa mình có cái tật này, mình có nghĩa là cái lỗi kia, không ai có thể đụng được à. Đó nghĩa là cái tật của tôi nghĩa là tôi không có sửa được đâu. Nhưng mà bây giờ quý vị sửa không? Không sửa là sao tu? Nói ra như vậy chúng ta thấy rất rõ, từ ngày chúng ta đến được Phật pháp là mình thay đổi hết á, mình thay đổi. Mà do cái hoàn cảnh ngày hôm nay mà nhận thấy nghĩa là cái công hạnh của quý vị á, thì chúng tôi biết rằng quý vị đã tu nhiều đời mới làm được như vậy. Nhưng mà hỏi ra thì cũng là 50 tuổi 60 tuổi rồi, trời quên chi lâu dữ vậy. Quên chi mà xa quá vậy. Tại sao ở ngay cái lúc mà còn nhỏ nhỏ đó chúng ta không nhớ Phật pháp, để cho mà sớm chi là sớm được nghĩa là tu học nè. Bởi vì mình còn trẻ, mình tu học nghĩa là mình minh mẫn, mình tiếp nghĩa là tiếp thu Phật pháp nghĩa là dễ dàng. Và từ đó quý vị nghĩa là còn có sức khỏe, còn có cái tuổi thọ nó dài, thì chúng ta làm lợi ích cho Phật pháp phải nhiều không? Còn bây giờ nghĩa là như các bà cụ đã đến đây nghĩa là có duyên học Phật pháp rồi, mà học nghĩa là lát không biết có hiểu không, mà sao thầy thấy quý vị gật đầu lia lịa à. Thầy thì thầy tưởng đâu quý vị nghe chắc là thích thú lắm, gật đầu lát hỏi lại nó nãy giờ ngủ chứ có nghe gì đâu. Thì như vậy là tại sao vậy? Bởi vì mình lớn tuổi rồi, nó mệt mỏi quá, nghe chừng ít thì được, chứ thầy nói lâu nói dài quá, nói dai quá là thôi buồn ngủ. Thành ra như vậy thì quý vị thấy rồi, khi cái thân chúng ta già rồi thì nó đủ thứ những cái nghĩa là tệ hại rồi, các cái giác quan của mình nó suy yếu rồi, thì chúng ta khó tiếp thu Phật pháp. Và làm được nữa không? Bây giờ còn làm được cái gì nhiều đâu. Cao lắm thì quý vị nghe là phụ trách ở dưới nghe là bếp núc, làm những công việc gì đó nghe là dọn dẹp rồi nghe là công phu bái sám gì đó thôi, chứ còn đâu có thể nào còn sức khỏe hoặc giả là còn cái hiểu biết để học hỏi rồi làm cái gì lợi ích cho Phật pháp nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu khi chúng ta còn trẻ mà chúng ta đến chùa được á, thì quý vị thấy coi hạnh phúc nào hơn, phải không nào? Bởi vì ngay từ bước đầu chúng ta còn trẻ là chúng ta đã tiếp cận được nghĩa là Phật pháp, gây dựng cho bản thân mình một cái đạo đức trong sáng, chúng ta biết tu hành đã làm lợi ích cho mình và cho những người chung quanh đó, thì như vậy thì mới xứng đáng là những cái người thừa kế, những cái người nghĩa là đang gìn giữ Phật pháp cho mai sau. Đây chúng tôi kể quý vị nghe một cái mẫu chuyện, quý vị thấy là đừng nghĩ rằng cái chuyện mà trẻ tuổi nghĩa là tại sao chúng ta lại có cái duyên đến chùa. Ngày xưa ở thiền viện Tuệ Quang, lúc bấy giờ chúng tôi là cái vị tăng trụ trì ở đó. Thành ra nó đã xảy ra một cái sự việc mà ít có thể nào mình có ngờ được lắm. Một hôm nọ, có một vị Phật tử nữ khoảng chừng 30 mấy tuổi, dẫn đứa con mới có nghĩa là 8 tuổi thôi. Dẫn đứa con 8 tuổi. Và khi dẫn đến thì ban đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là các cái vị Phật tử hay là thiện nam tín nữ, người ta đến nghĩa là thắp hương, lễ Phật thôi. Nhưng mà đi một vòng xong rồi thì thấy không biết đứa nhỏ nó quằn quằn cái gì đó. Cái bà chịu không nổi. Bà mới đến gặp chúng tôi để thưa. Nói à, cô có việc gì? Nói dạ thưa thầy, bây giờ không dám nào thầy cho đứa nhỏ này nó ở lại. Nói ủa gì kỳ vậy? Chứ không mà dẫn con tới đây cho nó ở lại. Nói dạ, bây giờ nó không chịu về. Nó nói ở đây nó quen lắm, mấy thầy này nó quen lắm. Trời ơi, nghe mình muốn lạnh xương sống rồi. Phải không nè? Bởi vì người biết tu á, thì chúng ta nghĩ là nghe cái đó là mình biết ai rồi. Đó chính là những vị nghĩa là tôn đức của mình, hoặc giả là những bạn nghĩa là đồng tu với mình thôi. Cách đây không lâu mà bây giờ nghĩa là tái sinh lại, còn nhỏ đã nhớ chùa rồi. Nó không chịu đi. Cái thành ra chúng tôi phải năn nỉ và cũng trình bày cho Phật tử đó biết. Nói tại vì theo cái thanh quy của thiền viện, Hòa Thượng đã có căn dặn, thành ra chỉ nhận những người đã trưởng thành để rồi vào tu hành thôi. Còn các vị mà còn nhỏ tuổi thì nên có một cái môi trường và nhất là phải để cho các cháu học hành tới nơi tới chốn, và thường rất là quan tâm cái việc đó, nghĩa là phải học đến nơi đến chốn và được cha mẹ nghĩa là đâu đó bảo bọc, rồi khi trưởng thành rồi đó thì chọn cho mình cái con đường xuất gia tu hành, thì cái điều đó nó hợp lý. Còn bây giờ cháu còn nhỏ quá cho nên chắc chắn là thiền viện không thể nào nhận. Thế rồi nó không chịu, nó cứ quằn quại hoài. Sau cùng thì chúng tôi phải khuyên, nói thôi con à, bây giờ con về con học đi, con về con ráng con học, nghĩa là rồi giờ cha mẹ bảo bọc cho con, nếu khi nào nghĩa là con trưởng thành mà con còn nhớ ở đây thì con đến đây thầy sẽ sẵn sàng nhận con. Đó, hứa với nó như vậy. Cái nó nói thầy hứa chắc nha. Rồi xong rồi thì cha mẹ mẹ dẫn đi. Nhưng mà nghe nói sau đó về nhà nó là không chịu ở nhà. Thật ra cái đứa bé này nó có một cái điều nghĩa là lạ lùng. Quê của nó tự ở ngoài Đà Nẵng lận. Mà khi mà nó bắt đầu lẩm đẩm biết đi, mẹ dẫn tới chùa là cứ nghĩa là nó cứ đòi đi chùa, cứ đi chùa này chùa nọ mà không có chịu nghĩa là ở lại. Nghĩa là cứ đi chùa này xong rồi cái nó thôi cho con đi chùa khác. Đi chùa khác rồi mẹ cứ phải dẫn đi. Và suốt nghĩa là ở cái thành phố nghĩa là Đà Nẵng như vậy, bà mẹ đã dẫn đi bao nhiêu ngôi chùa rồi nó không chịu. Rồi nó cứ nghĩa là thích đi chùa, nhưng mà xong rồi về nhà thì nó lại kình chống với cha nó. Ngộ vậy chứ, hãy về nhà là nó có chuyện gì nó cứ hay kình chống với cha nó, cho nên chính bà mẹ cũng hết sức là đau khổ. Bởi vì bây giờ trong một gia đình mình có đứa con mà nó cứ nghĩa là kiếm chuyện, nghĩa là cứ gây sự, hoặc giả là có những cái hành vi gì đó không có đẹp với cha, thành ra nghĩa là bà mẹ cũng là đau khổ lắm. Rồi bây giờ con thì cứ muốn đi chùa. Sau cùng nhờ cái công việc thay đổi, ông chồng nghĩa là vào ở trong thành phố làm việc, rồi bà vợ đi theo, và bây giờ dẫn theo đứa con thì hôm đó dẫn đến cái thiền viện chúng tôi thì đứa nhỏ đòi ở lại, nhưng mà vì không có tiếp nhận được cho nên chúng tôi xin thưa là thôi bây giờ cô hãy cố gắng nuôi cháu, cho cháu ăn học đi, nếu là sau này cháu trưởng thành rồi thì chúng tôi hứa là sẽ nhận. Nhưng mà sau đó thì nó về nhà nó cũng không chịu, nó về nhà nó lại kình chống với cha nó, cho nên nghĩa là bà mẹ lại dẫn đi chùa. Và cuối cùng lên Sài Gòn á thì nó có một cái ngôi chùa nó chịu ở lại, nhưng mà nó cũng nói cái này con ở đây để con học thôi. Thì không biết là sau này cháu còn nhớ để mà đến lại cái chùa xưa để gặp lại chúng tôi hay không. Nhưng mà qua những sự việc đã xảy ra thì quý vị thấy rõ ràng là mới có 7-8 tuổi mà tại sao lại nhớ được những cái việc như vậy. Nghĩa là gặp thì nói là quý thầy này quen lắm, ở chùa này được nè, ở đây con chịu ở nè, vân vân. Còn quý vị thấy coi, thường 7-8 tuổi mình còn mê ăn mê ngủ gần chết, đúng không? Dễ gì biểu đi chùa là sợ, rồi đến chùa không có vui chút nào hết. Tới đó ông thầy ông nghiêm quá, ông không có cho ca hát, không cho nhảy múa gì cả. Nghĩa là thường hay nghĩa là răn dạy thế này thế kia, nên chắc chắn là các cháu nó hay sợ sệt những cái điều đó. Cho nên rất mong rằng quý Phật tử chúng ta hôm nay đã có duyên lành ở trong một cái đạo tràng nghĩa là thanh tịnh như thế này, mình cố gắng mình nỗ lực mình tu như thế nào nghĩa là để đời nay ta chưa xong, đời sau ta lên được nghĩa là tái sinh ta cũng vẫn nhớ lại cái chỗ này, nghĩa là gặp lại là biết thân quen rồi, chứ đừng thân quen cái kia. Thân quen theo cái nghiệp thế gian là quý vị thấy coi khổ không nè, lên nào là lời kết lên là vợ là chồng là cha là mẹ là con là cái, nhưng mà thật ra là gì, ân oán nghĩa là vay trả với nhau thôi, chứ là đâu có lợi ích gì đâu. Đó chỉ là làm cho cuộc sống mình nghĩa là thêm nặng nề, thêm sầu khổ, không có biết đường để mà giải thoát sinh tử luân hồi. Còn chúng ta cùng nhau tu học thì quý vị thấy coi, đời nay chúng ta gặp gỡ cũng là khuyên nhau tu, rồi đời sau gặp gỡ thì sao, thì cũng là khuyên nhau tu thôi. Chứ ở đây chúng ta có bàn cái chuyện gì làm ăn thua lỗ không, hay là có nói thêm cái gì nghĩa là chức tước quyền uy gì không? Dạ thưa không, hoàn toàn là quý vị về đây là chúng ta nghĩa là được nghĩa là thầy tổ và dẫn dắt cho mình, có thầy lành có bạn tốt thì cùng nhau nghĩa là tu học. Chính vì vậy ngôi nhà Phật pháp mới là ngôi nhà thật sự của quý vị. Đạo tràng tu tập đây mới chính thật sự là huynh đệ muôn đời của chúng ta, huynh đệ không phải đời này đâu mà muôn đời, cho tới lúc nào quý vị thành tựu viên mãn trong con đường tu hành đó. Quý vị thấy chưa nè, là tại sao vậy, đời sau chúng ta cũng cần phải có gặp huynh đệ để hỗ trợ cho nhau mới tu hành tốt, chứ còn mình tu một mình thì làm sao có đầy đủ phương tiện hay là có người nghĩa là nhắc nhở mình. Quý vị thấy nè, đến đây tuy là đông thì thường nó bực bội, nhưng mà chính nhờ cái chỗ nghĩa là có người gây phiền não thì mình mới biết mình hết phiền não hay không, phải không? Quý vị thường thường á, khi còn nhỏ tuổi á, mình đi học mình có phải thi không? Phải thi chứ, thi thì mình mới biết mình nghĩa là lên lớp hay không, mới biết mình đậu hay không. Thì tại sao bây giờ sinh hoạt trong đạo tràng quý vị không cho người ta thi? Người ta nghĩa là đem tới cái phiền não của mình là thử quý vị đó, tức là coi quý vị lên được cái lớp hết phiền não chưa. Ví dụ nghe là ngày xưa mình hay nghĩa là có cái tật sân giận, rồi nghĩa là đụng tới gì cái là mình nổi nóng mình sân lên. Còn bây giờ nghĩa là người ta cũng đem tới những cái điều đó mà mình không giận nữa thì quý vị qua được chưa? qua được rồi, mình đã chuyển hóa được rồi, mình đã qua được nghĩa là những cái phiền não đó. Thì người tu là chúng ta lấy cái đạo đức làm tài sản của mình, chứ không phải là lấy những cái gì nghĩa là đang phô trương trên cái thân này, cái ở bên ngoài đó mà làm tài sản. Dính cái đạo đức của chúng ta nhẫn nhục, chúng ta từ bi, chúng ta hỷ xả, chúng ta có những cái đức lành, đó mới là cái người giàu. Người giàu nghĩa là ở trong cái chỗ tu hành là người giàu chính là cái người có đầy đủ đạo đức. Nên hôm nay quý Phật tử đã có nhân duyên nhớ đây chính là cái ngôi nhà thật sự của chúng ta, đây chính là nghĩa là huynh đệ muôn đời của mình, anh chị em nghĩa là muôn đời của mình chứ không phải chỉ đời này. Rồi sau khi chúng tôi trình bày như vậy thì quý vị cố gắng tu tập như thế nào để chúng ta khắc ghi ở đây, để rồi từ nay mãi mãi về sau nghĩa là mình sẽ có duyên gặp, và hãy gặp nhau là chỉ nhắc nhau tu hành mà thôi. Như vậy thì sau khi chúng tôi giải thích chỗ này thì rất mong rằng quý Phật tử cũng đừng nghĩ rằng ô thầy nói như vậy thì kể như là bây giờ cái gia đình của con là địa ngục, nghĩa là gì? Vợ là nhà con là nợ, vợ là quan gia, hai ông già vợ bà già, vợ là hai con khỉ già, cả nhà mình trở thành cái địa ngục. Có phải như vậy không? Đó, không phải. Quý vị hiểu như vậy thì là quan cho thầy rồi. Chúng tôi không có phải nhầm cái mục đích đó, mà chỉ mong là giải thích cho quý vị thấy rõ cái nào chúng ta đang bị dòng dây ái kiến nó trói buộc và cái nào thì chúng ta đang được giải thoát. Phải không nè, quý vị càng tu nghĩa là càng gặp ngỡ nhau những đời sau, chúng ta không trói nhau nữa, mà chúng ta biết cách để mà mở trói giúp nhau cho đến ngày nghĩa là được nghĩa là viên thành cái kết quả. Còn bên kia đó thì quý vị coi, mỗi một đời rồi nó sinh ra, nào là yêu thương, nào là ghét bỏ, rồi nó cứ trói, nó cứ cột mình mãi, rồi nghĩa là ta nghĩa là không những nhiều khi mất thân người nữa, vì khi mình nổi sân lên hay là mình đấm trước lên thì chúng ta có thể dễ dàng nghĩa là mất thân người rồi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, biết chừng nào mình mới có thể nghĩa là tỉnh giác được. Như vậy hôm nay chúng tôi không có cái ý nghĩa là khuyên quý vị xuất gia hay là khuyên quý vị mà đến cứ đến chùa mà bỏ bê cái gia đình của mình, mà chính là muốn nhắc cho quý vị gia đình của quý vị đã có nhân duyên gặp gỡ thì bây giờ ta biết đừng để cho cái gia đình này nghĩa là nó trở thành cái dòng dây nghĩa là trói cột, mà mình phải biết cách mở, tức là gì, là phải ứng dụng Phật pháp ngay trong gia đình của mình. Mình biết tu thì làm sao mình về nhà nghĩa là cùng nhắc nhở cho mọi người trong nhà mình tu. Đó, thì ai cũng biết tu rồi thì cái gia đình đó không phải là trói cột nữa, mà chính là cái gia đình Phật pháp rồi, đúng không? Đó là gia đình Phật tử chứ còn gì nữa. Tức là mình biết tu thì tự nhiên là ai cũng sẽ nghĩa là trói, nghĩa là mở được. Chúng tôi thấy rất rõ có những gia đình mà chồng vợ đều biết nghĩa là đến chùa thì sau cùng nghĩa là méo tay nhau, nói thôi bây giờ mình chỉ là gì huynh đệ thôi nghe, là pháp nữ thôi nghe, cái kia hồi xưa tại mình không biết bỏ qua. Hồi xưa mình không biết thì mình méo tay là vợ chồng, còn bây giờ biết rồi thì méo tay là gì, chỉ là huynh đệ giúp nhau nghĩa là tu hành cho đến ngày được nghĩa là tròn đầy cái kết quả. Nhưng mà sẵn đây chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà huynh đệ nghĩa là pháp lữ trong cái sự tu hành là đạo hữu với nhau thì phải đúng nghĩa, chứ không khéo á, mình không giữ được cái tâm đó đó thì nó cũng biến ghê lắm. Đây một cái mẫu chuyện đã được ghi nhận ở trong thiền sử, nói rằng có một vị thiền sư đã giáo hóa cái vùng đó, ngài có cái công hạnh vì ngài đã có chỗ sáng ở trong đạo cho nên giáo hóa rất là tài ba. Nhiều Phật tử đến đó tu học mới là cũng có được cái kết quả. Thì trong số các vị Phật tử đến tu học đó có một cặp vợ chồng trẻ, họ nghĩa là cùng nhau đến tu học và sau khi đã được sự chỉ dạy của vị thiền sư đó cho nên đã thề nguyện với nhau. Ngày xưa mình không biết cho nên mình kết làm vợ chồng, đó là cái lúc si mê. Còn bây giờ mình biết rồi thì kể từ nay là ta hộ trì cho nhau để mà tu hành cho đến ngày viên thành kết quả. Tức là chỉ là còn là gì, pháp lữ là đạo hữu thôi, chứ nghĩa là không có quay lại cái đường cũ nữa. Thì hai người đều hứa hẹn nhau và nghĩa là thề thốt phát nguyện trước thiền sư. Một hôm nọ thiền sư nghĩa là vì công việc Phật sự cho nên họp chúng lại, họp tất cả đệ tử mình lại cho đệ tử biết ta phải đi 30 ngày. Như vậy thì ở nhà các đệ tử phải cố gắng tu học, nghĩa là nhớ nghĩa là mạng sống của mình mỏng manh lắm, một hơi nghĩa là thở không tồn tại thì là chúng ta đã chia tay rồi, thành ra vô thường chóng vánh, mình phải cố gắng mình tu tập như thế nào cho nó có chỗ sáng rồi thì chúng ta mới được gọi là yên lòng, chứ còn chưa được thì phải nghĩa là hết sức là cảnh tỉnh về chừng. Thì xin thưa với quý vị, thì sau khi thiền sư đã căn dặn xong rồi á, thì là ngài lên đường, ngài làm công việc Phật sự, thì ở nhà huynh đệ cũng nghĩa là sắp đặt đâu đó, rồi cũng thời khóa đâu đó, nghĩa là hết sức là nghiêm chỉnh. Thì một ngày nọ, một tuần lễ sau, thì cái ông chồng đó, ổng bị bệnh, ổng bị bệnh rồi, bà vợ nói thôi bây giờ như vậy á, thì để em gọi thầy thuốc tới, hay là thôi anh đi thầy thuốc để chữa bệnh đi. Nói thôi thân này giả hộp tứ đại, nghĩa là không có nghĩa lý gì cả, thôi không có thời cần nghĩa là chữa trị gì hết, cứ để đó từ từ rồi nghĩa là tìm cách công phu điều chỉnh. Đó, thành ra quý vị nhớ cái đoạn này nha. Thành ra không chịu đi chữa bệnh gì hết, rồi bệnh càng ngày nó càng nghĩa là nặng đi, cho tới lúc mà bắt đầu không có dậy nổi, nằm mê man. Thì bà vợ thấy như vậy đành phải nghĩa là rước thầy thuốc đến. Thì thầy thuốc đến nghĩa là thăm bệnh xong thì mới nói rằng ông đã bị nghĩa là thương hàn mà lại không biết, cho nên rồi còn ăn hoặc giả là còn gì đó uống gì đó, thành cho nên bây giờ nó đã nghĩa là tới cái giai đoạn chót rồi, không có thể nghĩa là cứu chữa được. Thôi thì còn cái gì có thể giúp đỡ được, còn có thể cái gì mà người sống đây nghĩa là còn muốn đó, thì gia đình nghĩa là cứ nghĩa là chấp nhận đi, chứ còn ông không còn sống được bao lâu đâu. Thế thì bây giờ nghe thầy thuốc nói như vậy rồi, thì bà vợ cũng học lại trong chồng biết, nói bây giờ nghĩa là ông đã bệnh nặng lắm rồi, thì ông hãy chuẩn bị đi. Tứ đại này như không, nghĩa là cảnh giới này là huyễn mộng, tao nghĩa là phải chánh niệm khi ra đi. Bây giờ nghĩa là nếu ông thoi thóp mà ông nghĩa là không chánh niệm thì tôi sẽ hộ niệm cho ông, tôi sẽ ngồi đây nghĩa là để canh chừng, nghĩa là hộ niệm cho ông. Đó, thì quý vị thấy coi tu hành cỡ đó thì mình thấy coi hay biết mấy, phải không nè. Bây giờ không phải là vợ chồng nữa mà là pháp lữ rồi, nhưng mà do tình duyên xưa đó thì bây giờ nghĩa là ngồi đây để mà hộ niệm, để mà canh chừng cho. Hãy nghĩa là cái người mà ra đi mà có mê man vì cái cơn nghĩa là đau nhất của tứ đại thì nhắc, vì quý vị biết nghĩa là khi tứ đại phân ly á, nó đau nhất lắm. Cho nên thường thường là chúng ta mất chánh niệm là lúc đó, hoặc giả là chúng ta tán loạn, chúng ta không tỉnh giác là lúc đó. Còn bây giờ có người nhắc thì chắc là mình sẽ dễ nghĩa là nhớ lại, không bị quên. Thì cũng hay lắm, hai người nghĩa là một người vợ thì ngồi đó nghĩa là canh chừng và để nhắc ông chồng. Ông chồng thì cố gắng nghĩa là nhiếp tâm chánh niệm. Nhưng mà từ từ cái hơi thở nó nhẹ dần thoi thóp. Rồi đến lúc lâu lâu cái ngước lên lấy hơi cái, lâu lâu ngước lên lấy hơi cái. Cái thì lúc đó bà vợ bà nhìn lát cái tự nhiên bà nhớ, trời ơi, hồi xưa còn son trẻ hai đứa như thế nào. Rồi bây giờ tự nhiên ông ngước như vậy thì tức là ông sắp sửa ra đi rồi. Cái tự nhiên bà kềm chế không được, anh ơi đừng bỏ em. Thốt lên một tiếng. Cái thì ông chồng ông nhướng mắt lên tự nhiên nghĩa là nước mắt đầm đìa, nó bắt đầu nghĩa là nó thấy bà vợ, nghĩa là thấy bà vợ mình khóc lóc rồi thì cũng nghĩa là không kềm được, thì nước mắt nghĩa là người chồng cũng nhỏ ra lăn dài ở trên cái gò má hóp háp đó, và thở một hơi hắt nghĩa rồi đi. Tức là lúc đấy giờ nó bị kích xúc lên rồi, nghĩa là cảm xúc mạnh quá rồi, cái thành ra nghĩa là ra đi mà trong một cái niệm nghĩa là hết sức là luyến ái tiếc thương. Đấy rồi xong rồi á, thì bà vợ kiềm chế không được nữa, mới gục vào ở trên cái thân của chồng khóc nức nở, và lúc đó kể lễ tha hồ, bởi vì không có ai hết á, chứ nếu có người thì chắc không dám. Vì không có ai hết, rồi kể đã rồi, lát nhìn đi nhìn lại không thấy ai rồi thôi cũng nguôi, chuẩn bị lo tang lễ. Thì khi cái sự việc đó báo cho huynh đệ đạo tràng biết, nghĩa là các vị đó đều cùng đến để mà chia cái nỗi buồn, và cũng như là sách tấn nghĩa là hộ niệm cho huynh đệ nghĩa là của mình mới vừa lìa đời. Rồi cũng tổ chức của tuần thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì đó, nghĩa là cẩn thận lắm. Rồi xong rồi tới tuần thất thứ ba thì ông thầy ông về. Khi ông thầy ông trở về á, thì là các vị này nghĩa là mới nghĩa là báo lại, nhất là người vợ đó, nói nghĩa là chồng con nghĩa là vì mang cái bạo bệnh cho nên đã lìa đời, và chúng con nghĩa là đã làm hết tất cả những cái việc đáng làm để mà hộ niệm cho người ra đi. Cả huynh đệ đạo tràng cũng hết sức là tinh tấn chia sẻ giúp đỡ tận tình, thì xin trình lại cho thầy được rõ. Thì sau khi nghĩa là khi trình bày cho vị thiền sư nghe như vậy rồi á, thì quý vị biết nghĩa là từ cái hôm mà tang lễ đó thì cái lỗ mũi của bà vợ đó thì không biết là do nhiễm cái gì, tự nhiên nghĩa là nó viêm lên, nó sưng, nó sưng lên đó. Rồi bây giờ nghĩa là đang trình bày cho ông thầy nghe như vậy, tự nhiên bây giờ thấy cái lỗ mũi nó nhột nhột, thì bà nghĩ rằng chắc có lẽ là nước mũi á, nó nghĩa là nó chảy ra, cho nên bà hỉ cái không ngờ nghĩa là trong cái lỗ mũi nó nhảy ra một con sâu. Cái bà nói thì ra hổm rày mày làm tao đau, thì tính dẫm chết sâu. Cái ông thiền sư ông nói con chớ, nó là chồng con đó. Nói trời ơi sao mà thầy nói như vậy, chồng con tu tập hết sức là tinh tấn, chúng con đã hứa với nhau, hẹn với nhau cùng nhau giúp đỡ tu hành đến nơi đến chốn, chồng con không thể nào tái sinh làm con sâu được. Nói phải rồi, chúng con tụi con tinh tấn quá đi mà nghĩa là đến nỗi nghĩa là con gục, nghĩa là gục mặt lên, nghĩa là thân chồng nghĩa là khóc lóc mà nó nhảy vô cái lỗ mũi con còn không hay nữa đó. Thì tại sao vậy? Vì lúc đó anh ơi đừng bỏ em mà, thành ra bây giờ đâu có bỏ được, là phải tái sinh vô làm cái con sâu trong cái lỗ mũi đó để mà ở ngay trong cái thân của vợ, là ở trong cái thân của vợ. Cho nên nghĩa là quý vị thấy qua cái mẫu chuyện chúng tôi vừa trình bày, chúng ta hôm nay đã có duyên là huynh đệ tu tập với nhau thì mình phải thật sự là có cái tâm tu tập đó. Tức là cái thân chúng ta được gần đây là huynh đệ nhau, là pháp lưỡng nhau, còn cái tâm nữa, cái tâm mình tu tập như thế nào để thật sự là trang nghiêm thánh thanh tịnh mà có được như vậy, thì quý vị thấy dù sự việc gì nó xảy ra chúng ta cũng luôn luôn tỉnh sáng, luôn luôn nghĩa là được, nghĩa là rõ ràng, mình không có bị mê muội. Chứ nếu không là những cái điều đó nó rất dễ, nghĩa là cái quá khứ nó làm cho chúng ta quên đi, mất bất giác một cái là mình mê muội trở lại, thì lại trở lại với cái chỗ phàm phu. Một người tu hành như vậy mà bây giờ lại quá thành con sâu thì quý vị thấy có uổng biết bao nhiêu, phải không nào? Nó cũng may là lúc bây giờ khi hỉ nó ra rồi thì hòa thượng mới nhắc nhở gì, thì cái con sâu nó dãy cái nó ra đi, tức là nó từ giả cái kiếp sâu đó, nó đã biết hổ thẹn, nó biết trở về. Thì rất mong là quý Phật tử hôm nay chúng ta đã có duyên rồi thì chúng ta cố gắng nha, tu tập như thế nào để nghe là mình luôn luôn từ đời này cho tới đời sau mình vẫn gặp gỡ nhau. Và xin thưa với quý vị, trở lại đối với cái gia đình của quý vị thì đừng xem cái đó là địa ngục, đừng xem cái chỗ đó là chỗ mình không ưa, mà ngược lại phải thấy rằng mình có trách nhiệm, mình có trách nhiệm. Bởi vì bây giờ trong gia đình quý vị là cái người được phước phần trước, mình đến với Phật pháp mình có phước phần trước, thì mình phải nghĩ tới người thân của mình là gì, đem cái phước phần này nè về chia lại cho mọi người, tức là khuyến hóa mọi người cùng tu. Nhưng mà trong sự khuyến hóa mọi người cùng tu ở gia đình đó, chúng tôi xin hiến quý vị một cái kinh nghiệm này, chứ nếu không là chúng ta cũng dễ đổ vỡ lắm. Bởi vì quý vị về đây nào là đến sinh hoạt đạo tràng, thấy đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, cái thời kinh xong mà nó hết sức là an lạc, mình tụng xong một thời kinh mình nghe nó khoan khoái nhẹ nhàng khinh an, phải không, là vui lắm. Rồi cái là về cũng bắt đầu thưa với là các vị tôn đức tăng ni, con xin thỉnh Phật về tại gia an vị, rồi cái tối 7 giờ bắt cả nhà tụng kinh hết, bắt cả nhà tụng kinh, bắt cả nhà ăn chay, bây giờ phải tu mà. Thì xin thưa với quý vị, sau khi quý vị ăn vị chừng 3-4 bữa thôi, cái bà kế bên á, bà nói: bà Năm ơi, bà Năm, bà làm ơn bà bớt cái mỏ của bà lại đi, nói trời ơi, tôi tu mà còn bị quỷ phá nữa, chắc nghiệp đổ hay sao đó. Người ta tụng kinh mắc gì nghe bà nói mỏ này mỏ kia. Nhưng mà quý vị thử xét coi, lâu nay trong cái khu phố mình ở, trong cái thôn làng mình ở, chưa có tiếng kinh, chưa có tiếng mỏ, tiếng chuông, thì người ta giờ đó có thể là các cháu nó học hành, giờ đó có thể là cái người nghỉ việc người ta xem truyền hình, giờ đó là giờ người ta nghỉ ngơi thư giãn. Còn bây giờ 7 giờ cái mình cốc 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 bon rồi mà còn tụng rần lên nữa, phải không? Thành ra như vậy thì người ta không chấp nhận được. Mà không chấp nhận được thì khi người ta có cái ý kiến gì đó, mình lại nói là quỷ phá, là tôi bị đổ nghiệp, vân vân. Thì rất mong rằng quý Phật tử hãy thận trọng, ta muốn Phật hóa cái gia đình của mình thì mình phải sáng suốt, phải sử dụng trí tuệ, chứ không phải là chỉ bắt chước cái hình thức thôi là đủ, mà phải nghĩa là nếu như nơi đó thuận lợi, bà con chòm xóm đều rất là hoan nghênh lời kinh tiếng kệ thì đó là cái hay. Bởi vì thật sự ở nhất là vùng quê nè, bà con cô bác của mình coi gì chứ thấm nhuần đạo pháp, ở trong cái thâm tâm họ không đến chùa thôi, nhưng mà họ rất là tôn kính cái lời kinh tiếng kệ. Nếu như quý vị nghe là biết cách nghe là sử dụng cái đó thì cũng là nhắc nhở cho người ta tu hành, sớm muộn gì những người chung quanh cũng sẽ đi chùa. Còn nếu mà chúng ta làm không đúng á thì người ta dị ứng với cái lời kinh tiếng kệ của mình thì người ta lại còn nghĩa là phỉ báng mình nữa. Đi chùa gì thế này thế nọ, nghĩa là gì đó tu hú tu gì đó vân vân, nghĩa là đủ những cái chuyện như vậy. Thì chúng ta phải biết cái cách để mà ứng xử. Rồi ở trong nhà cũng vậy, đâu quý vị thử nghĩ coi, nghĩa là hồi đó giờ thí dụ nghĩa là chồng con chưa có biết ăn chay mà bây giờ quý vị ép ăn chay rồi ép đi tụng kinh gì đó, đó là chắc là một thời gian nữa bắt đầu đổ quạo, nó thôi bà lo bà tu đi. Bà tu cái miệng của bà đó. Tôi không tu nữa. Bà nói quá chừng mà bà sân si, bà nói thế này thế nọ thì thôi tốt hơn hết. Ngày xưa chúng ta có những cái thói hư tật xấu, thí dụ như là mình hay chửi mắng, hoặc giả là mình hay nói những cái điều nghĩa là sai trái của người khác, dèm pha chuyện này chuyện nọ. Bây giờ quý vị đến đạo tràng, quý vị học tập giáo lý, quý vị biết cái đây là cái điều không hay, phải không nè? Thì bây giờ chúng ta về sao? Mình đã tập được ở đạo tràng, khi đến đạo tràng chúng ta không nói nghĩa là cái chuyện xấu dở của người đó, ta không có thị phi, ta không có dùng cái lời nghĩa là phi pháp nói những cái chuyện ác khẩu. Thì bây giờ quý vị ứng dụng cho gia đình mình đi. Chứ thường thường á, quý vị thường hay có cái quan điểm là ta tu với Phật chứ ta tu không tu với chúng bay, Có nghĩa là đến chùa thì mình chịu tu, mà đến nhà về nhà là không có con cái của mình không tu nó. Thì bây giờ chúng tôi khuyên là quý vị hãy trở về tu với chồng, tu với vợ, tu với con cái. Tức là ở đây mình mềm mỏng ra sao, mình nhẫn chịu bao nhiêu, hay là mình có những cái hạnh lành bao nhiêu, thì về nhà mình cũng ứng xử như vậy, cũng đối xử được như vậy, cũng nghĩa là nhẫn chịu, cũng có nghĩa là từ bi hỷ xả, cũng có nghĩa là muôn đức lành. Thì xin thưa với quý vị, một thời gian sau chắc chắn ông chồng ông sẽ ngạc nhiên nói: bà hổm rài bà đi chùa nào vậy, tại vì tôi thấy bà lúc này cái mỏ của bà đỡ quá rồi. Không ra nó chắc chắn là ông chồng hỏi thì đó lên chùa, chùa Long Phước rồi gặp nghĩa là quý thầy quý cô đây chỉ cho. Thì quý vị thấy không, quý vị không hề thuyết pháp, không hề nghĩa là mời mọc đi quy y, nhưng mà người gia đình của mình chắc chắn là nhân cái duyên lành mà cái chỗ cái nết na của mình, cái hạnh đức của mình sẽ đi đến chùa đó. Quý vị không thuyết pháp mà dẫn độ được người. Chứ còn nhiều lúc á, thầy thuyết rồi thì quý vị nghe hay, quý vị khen hay, nhưng mà tí nữa xuống thấy thầy nổi sân cái nói: rồi ông thầy chùa lửa rồi. Vậy có nghĩa lý gì đâu, tức là nói được mà làm được. Còn bây giờ quý vị đừng nói, tại vì mình nói ra mình đã lỡ rồi. Nhớ nha, đừng nói, mình về mình cứ làm cái đã. Mình làm, mình nghĩa là xây dựng gia đình của mình đâu đó êm thấm rồi, thì tự nhiên là người ta thấy được cái hạnh nết của mình, là tự ngà đó là cái duyên lành hết sức là tốt đẹp, để chúng ta dẫn dụ toàn thể gia đình của mình, khuyến giải toàn thể gia đình của mình đến được nghĩa là đạo tràng, đến được cái sự tu tập. Và ai cũng vậy, quý vị xét lại tự bản thân của mình thôi. Ngày xưa mình rất là có cái tình gọi là quyến luyến đối với gia đình của mình, nhưng mà từ lúc mình biết học Phật pháp, biết tu hành rồi thì ta biết đó là chính là cái sợi dây trói cột, cho nên từ cái mình mở ra, phải không nè, từ từ mình mở ra chứ mình đâu có còn trói lại nữa. Còn nếu không biết là không được à, bà đi đâu bà phải nói cho tôi, ông đi đâu ông theo ai, nghĩa là cứ phải nghĩa là canh chừng nhau như vậy đó, trói nhau nghĩa là hết sức là chặt chẽ, thì khổ biết bao nhiêu. Không những khổ đời nay mà đời sau chúng ta còn cứ đi kiếm nữa. Thì bây giờ chúng ta đã học được nghĩa là nơi đạo tràng, biết cách mở để rồi đời sau thảnh thơi nhẹ nhàng. Không những đời sau đâu, đời nay quý vị ứng dụng là quý vị đã được thảnh thơi. Và xin thưa với toàn thể quý Phật tử, nãy giờ chúng tôi nói những chuyện này thì quý vị nghe hình như không có nhắc gì tới tổ sư, nhưng mà khi chúng ta thực hành được như vậy đó mới gọi là đền ơn tổ sư. Vì hoài bão của các bậc cao tăng, của các bậc thạc đức, hoặc giả là các vị khai sơn tạo tự, là chỉ muốn Phật pháp nghĩa là được trường tồn, đúng không nào? Và mọi người nghĩa là ứng dụng Phật pháp để tu hành có kết quả. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta thực hành được cái điều đó là phải là đang trả ơn các vị tổ sư không, đúng không? Thầy tổ của mình chỉ kỳ vọng mình thôi. Ví dụ bây giờ quý vị nghĩa là sinh đứa con ra, mình có muốn rằng đứa con mình hư không? Có muốn đứa con của mình nó sai trái không? Dạ không. Quý vị chỉ mong con mình làm sao nó ăn ở đàng hoàng, tử tế, nó nghèo cũng được, nó giàu cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là nó phải là có đạo đức, nó phải là cái người làm lợi ích cho gia đình và cho mọi người, thì cái đó mới là xứng đáng. Tức là làm rạng ranh nghĩa là cái sự nghiệp của tổ tiên. Thì đối với thầy tổ chúng ta cũng vậy, khi mà nghĩa là dạy dỗ đệ tử, không phải là mong nghĩa là đệ tử làm chùa cao thỉnh Phật nghĩa là đẹp để mà trả ơn mình, mà chính là gì, là mong chờ nơi người đệ tử tu hành có kết quả để xứng đáng làm được những công việc Phật sự, nghĩa là lợi ích cho nhân quần xã hội, làm lợi ích cho đạo pháp, giúp cho đạo pháp mãi mãi trường tồn. Thì chính như vậy rồi chúng ta mới gọi là thật sự là đã làm được điều đó, thì gọi là thể được nhớ được cái ơn sâu của thầy tổ, và cũng là một cái cách trả ơn có ý nghĩa nhất. Mà nhất là khi quý vị tu tập, làm sao mỗi chúng ta đều sáng đạo, thì chính cái thành quả đó, chúng tôi tin chắc rằng cái quà phẩm đó cao quý hơn bất cứ một cái quà phẩm nào để dâng lên cúng dường cho tổ sư. Hôm nay nhân ngày quý vị nghĩa là hòa thượng khai sơn tạo tự, chúng tôi chỉ có đôi dòng nghĩa là hiểu biết vụng về để cùng chia sẻ với toàn thể quý vị. Rất mong quý vị trong thâm tâm chúng ta nhớ ơn thầy tổ của mình, thì hãy cố gắng tu hành và hãy cố gắng hòa hợp đoàn kết để xây dựng cái đạo tràng càng ngày càng được tốt đẹp, làm cái gương sáng cho cái vùng địa phương của mình, cho ai thấy đạo Phật cũng là một cái đạo cao quý, một cái đạo nghĩa là dẫn dắt con người ta đến được cái con đường đạo đức. Và từ đó nguyện kết nghĩa là cái duyên lành đời đời kiếp kiếp, là những huynh đệ, là những pháp lữ tu hành cho đến ngày được viên thành kết quả. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng ni, nhất là đối với ni trưởng trụ trì ở tại chùa, đã tạo cho chúng con cái duyên lành ngày hôm nay được gặp lại toàn thể quý Phật tử đại chúng đây để mà cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu tập, và cũng thành tâm cảm ơn sự góp sức của quý Phật tử, quý vị đã dành thời giờ quý báu có mặt trong cái pháp hội này. Lý đáng ra ngày hôm nay quý vị còn nhiều công việc gia đình lắm, có thể làm việc này việc nọ, nhưng mà đã nghĩa là thu xếp lại hết để đến đây cùng nghĩa là gặp gỡ, thì cũng là tạo cái duyên để chúng tôi được trả ơn đối với các bậc ân nhân thầy tổ của mình xa xưa. Và ngày hôm nay quý vị đang ngồi đây, rất mong rằng công đức này chúng ta nguyện cho pháp giới chúng sanh đều tu thành nghĩa là trọn thành Phật đạo, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ và chứng minh cho lời phát nguyện của toàn thể chúng con. Xin thành tâm kính chúc toàn thể quý vị đạt được cái kết quả tu hành tinh tấn và viên mãn trên con đường thực hành cái sự tu tập đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Một lần nữa xin thành Phật đạo.
Yeah.